Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Bây giờ bỗng nhiên có ai hỏi con là tại sao đi tu? Khó trả lời. Khó lắm. Là vì con đường ơn gọi của mỗi người nó là huyền nhiệm và rất đặc biệt. Cũng thế, bỗng có ai đó hỏi tại sao anh lại rửa tội trở thành người công giáo. Nếu chúng ta có trả lời thì cũng là đưa ra lý thuyết giáo lý, chúng tôi là người công giáo đạo gốc, hoặc có thể là tân tòng, là vì tôi lấy vợ, tôi lấy chồng người công giáo cho nên tôi rửa tội để tin theo đạo công giáo, tin theo Thiên Chúa. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi để trở nên gia đình của Thiên Chúa, như lời của Thánh Phaolô vừa nghe trong bài đọc 2 hôm nay, trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô. Chúng ta được chọn từ khi còn trong lòng mẹ. Chúng ta được Thiên Chúa trao cho chúng ta hình ảnh của con người trong chương trình sáng tạo, để chúng ta mặc lấy hình ảnh của Ngài, để chúng ta sống đúng nghĩa với cái phẩm giá mà như lời tổng nguyện nhập lễ chúng ta vừa nghe lúc nãy, đó là xin cho tất cả chúng con là những người mang danh Kitô hữu, biết tránh mọi điều bất xứng với cái danh hiệu mà mình mang trên người. Vì đức tin của chúng ta nó không phải là một huy hiệu, nó không phải là một cái huân chương để gắn ở trên ngực áo cho người ta biết mình là người công giáo, mà đức tin ấy là sự sống của tất cả chúng ta gắn bó với Thiên Chúa. Và trong Đức Giêsu Kitô, khi mà con người đầu tiên của nhân loại đã phá hủy đi cái giao ước tình thương mà Thiên Chúa đã ký kết trong chương trình sáng tạo tất cả con người chúng ta, để rồi Đức Giêsu Kitô qua giá máu và sự phục sinh của Ngài, một lần nữa Ngài tái tạo cuộc đời của mỗi chúng ta trong ân nghĩa và ân sủng với Thiên Chúa. Thế cho nên chúng ta lại được mời gọi để tháp nhập cuộc đời của mình vào trong cái tình thương và ân sủng của Thiên Chúa, để chúng ta sống xứng đáng với những gì mà Thiên Chúa đã yêu thương, đã trao gửi cho chúng ta. Tâm tình ấy chúng ta cũng được nghe ngôn sứ Amos trong bài đọc 1 hôm nay tâm sự với chúng ta. Tôi không phải là ngôn sứ, tôi không phải là người thuộc về những con người hoặc là cái chi tộc để làm ngôn sứ, mà là một người chăn súc vật ở ngoài đồng. Nhưng Chúa mời gọi tôi, Chúa mời gọi tôi để tôi trở nên ngôn sứ nói lời của Ngài. Và cho dù ông cấm tôi nói ở chỗ này thì tôi vẫn cứ phải nói bằng bất cứ giá nào, vì đó chính là sứ mạng của cuộc đời tôi. Cho dù ông có đuổi tôi về miền đất Giu-đa để nói lời ngôn sứ thì tôi vẫn cứ phải theo tiếng mời gọi của Thiên Chúa để nói lời của Ngài cho anh chị em của tôi. Kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, có lẽ cái hành trình ngôn sứ và người môn đệ ấy đòi hỏi chúng ta gặp nhiều những thách đố lắm. Và trong tất cả những thách đố ấy, cách nào đấy nó kéo con người của chúng ta ra khỏi cái hành trình để đi cùng với Thiên Chúa, để đi cùng với anh chị em mình trên con đường tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài Tin Mừng mời gọi các môn đệ, hãy có một tâm tình thanh thoát. Hãy có một tâm tình thanh thoát để có thể tránh khỏi những cái dính bén của những thế lực mà nó kéo chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Nói với quý ông bà, anh chị em như thế, nhưng thật sự chúng ta vẫn phải chân nhận với nhau rằng, cho dù chúng con có là người đi tu đi chăng nữa, thì vẫn nơi đấy bản tính của con người vẫn bị mê hoặc bởi tiền tài, vẫn bị mê hoặc bởi danh vọng, vẫn bị mê hoặc bởi những tình cảm của con người. Trong ba lời khấn của một người tu sĩ để gắn chặt cuộc đời của mình vào trong linh đạo của một hội dòng đều mời gọi để tránh khỏi tất cả những điều như vậy. Có lẽ với người tu sĩ chúng con thì còn có thể vì lời khấn chúng con có thể giúp cho bản thân mình và có một cái động lực để vượt qua. Nhưng với quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống giữa cuộc đời hôm nay mà bây giờ nói là không mê tiền, không mê danh vọng, không mê tình cảm thì chắc chắn đó là điều hơi khó, khó lắm. Nhưng kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta vẫn được Chúa mời gọi để cho chúng ta nhận diện ra được rằng cái hành trình tiến về thiên quốc ấy là hành trình để gắn chặt đời sống linh hồn của chúng ta với chính Thiên Chúa. Thì tất cả những cái gì mà nó không giúp cho chúng ta đạt được phần rỗi của linh hồn thì Chúa mời gọi chúng ta biết thanh thoát để vượt qua. Đừng để những cái gì nó là tùy phụ, nó đánh mất đi cái điều chính yếu nơi đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Đó chính là tâm tình mà ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ở trong bài tin mừng. Chúng ta xin với Chúa giúp cho chúng ta hiểu được rằng hành trình của người môn đệ ấy, hành trình của người ngôn sứ ấy và hành trình của một con người sống đức tin ấy là đem tình thương, đem sự chia sẻ, đem tinh thần phục vụ, đem hòa bình, đem tất cả những điều quý trọng mà tin mừng mời gọi đến cho tha nhân, đến cho anh chị em của chúng ta. Và khi chúng ta để cho tâm lực của con người chúng ta xây dựng những giá trị cao đẹp ấy là cách mà chúng ta đang làm cho chính bản thân mình thực sự trở nên cánh tay nối dài của Thiên Chúa đến với anh chị em, đến với tha nhân mà chúng ta gặp gỡ. Ước gì câu chuyện, một câu chuyện ngụ ngôn để giúp cho chúng ta sống giá trị của tin mừng, để giúp cho chúng ta sống những giá trị của hy sinh trong đời sống đức tin, giúp cho chúng ta có thể đạt đến ngày sau hết. Đó chính là một chàng thanh niên kia vác ở trên mình một cây thập giá cùng đi với tất cả mọi người. Nhưng khi gặp khó khăn, gặp đau khổ, gặp thử thách, chàng đã vội đản trí để cưa dần cái cây thập giá cuộc đời của mình. Và cuối cùng khi đến cổng của thiên đàng để tiến vào vương quốc cùng với Thiên Chúa và tất cả tha nhân thì phải băng qua một con sông mà không có bất cứ một chiếc cầu nào bắc qua. Chỉ có những ai vác trên lưng mình cây thập giá để bắc qua sông ấy, để trở thành chiếc cầu để cho bản thân mỗi người được tiến vào vương quốc của Thiên Chúa. Thì chàng buồn rầu khi nhìn cây thập giá đời mình, nó đã quá cụt, nó đã quá ngắn, là vì khi gặp thử thách gian nan, chàng đã cưa dần, đã cắt dần đi cái độ dài của cây thập giá ấy. Cho nên lúc này, khi là bước quyết định để tiến vào vương quốc với Thiên Chúa thì chàng đã không đủ cái độ dài của cái thập giá đời mình để có thể bắc qua con sông ấy. Đó chính là một câu chuyện nhắc nhở với mỗi người chúng ta. Hành trình chúng ta đi theo Chúa, hành trình chúng ta tin theo Ngài không tránh khỏi những khó khăn, không tránh khỏi những cái thách đố, không tránh khỏi tất cả những điều ấy. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng chính Thánh Phaolô đã phải thốt lên với Thiên Chúa: ơn Thầy đã đủ cho con. Chúng ta đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa thử thách quá sức chịu đựng của con người chúng ta. Không có, Chúa không bao giờ thực hiện điều ấy, và Ngài luôn ở bên cùng đồng hành, một người bạn để cho chúng ta có thể giúp cho hành trình đức tin và con đường tiến về thiên quốc của mỗi chúng ta được thành toàn. Đó chính là tâm tình mà hôm nay chúng ta xin với Chúa để giúp cho mỗi chúng ta khi gặp những thử thách trong con đường đức tin ấy, chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa và cầu xin Ngài, vì chính Ngài đã chia sẻ cái thân phận làm người với mỗi chúng ta, thì bất cứ một tâm tư, một khao khát, một cái ước nguyện nào của mỗi chúng ta, Thiên Chúa đều sẵn sàng để chia sẻ với chúng ta tất cả. Đó chính là niềm tín thác để chúng ta gắn bó cuộc đời của chúng ta với Ngài. Amen.